Cơ phục Long An Minh Ti xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 31 tháng 12 năm 2011, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Kết thúc thành công. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Thế nào là kết thúc thành công? Tôi nhớ khi mà tôi còn trong trường trung học thì tôi chạy có cuộc chạy đua khoảng chừng 5K, có cái đó là 3.1 mai phải không? Đúng không? Ai chạy đua 3.1 mai. Thì tôi lao đầu mà cứ chạy, tôi nghĩ là thế nào mà mình cũng giật được giải, cho nên phải cố gắng chạy. Thì khi mà tôi chạy tới cái kết thúc đó, thì tôi giật được giải hạng nhì. Tôi mừng lắm. Không phải là cái vấn đề mà nhận được cái trophy đó hay là phần thưởng, nhưng mà mình bỏ hết sức, mình chạy hết tốc độ. Khi mà tôi khám phá được cái giờ của mà tôi chạy được là 17 phút 25 giây. Tôi còn nhớ đến 17 phút 25 giây. Nếu quý vị hỏi tôi chạy được như thế thì không, chắc một mai tôi cũng chạy chưa đến 17 phút 25 giây. Nhưng mà cảm tạ Chúa, mình nhắm mục đích mà mình chạy tới cuối cuộc của chạy đua mình có phần thưởng. Tôi không biết là cuộc chạy đua của quý vị và tôi trong năm 2011 này như thế nào. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng, chấm dứt, chúng ta đã đến kết thúc chưa? Chúng ta đến finish line chưa? Hay là chúng ta chạy đầu này qua đầu nọ, chúng ta chạy bá vơ đến bá vơ không có mục tiêu? Chúng ta đạt đến chưa? Những nguyện vọng mà quý vị và tôi đã đặt trong năm, quý vị đã đạt đến chưa? Hay là quý vị đạt đến hết rồi? Tôi biết rằng là trong năm 2011 tôi chưa đạt đến hết những gì mà tôi đã viết xuống. Ít ra mình cũng đã viết xuống một cái điều gì, nhưng mà mình biết rằng mình chưa đạt đến được. Mình sẽ cố gắng, tôi biết là mỗi năm mà tới tháng 12 là mình chạy quá chừng luôn. Mình cố gắng làm sao mà đạt đến cái mục tiêu. Nếu quý vị làm trong hãng xưởng hay là làm kế toán, chắc chắn chúng ta phải có cái mục tiêu chúng ta phải làm xong. Năm nay tiếng nói hy vọng cố gắng ra sách sức khỏe, cuối năm không có được cái sách sức khỏe nào trong tay mà có thể đặt vào tay của tín đồ. Thương bại chim, nhưng mà đó là cái nguyện vọng của tôi và đặt đến cái đời sống tâm linh của mình, như là đời sống gia đình của mình hay là công việc làm của mình. Chúng ta có cái kết thúc thành công hay không? Sáng hôm nay chúng ta xem đoạn Kinh Thánh để hiểu rằng là làm sao kết thúc thành công. Quý vị và tôi nếu mà muốn được kết thúc thành công, chúng ta xem những quá khứ, những người đã làm thành công rồi phải không? Chứ quý vị có bao giờ xem những người thất bại đó coi mình giống như họ hay không? Không, chúng ta xem những người đã làm thành công rồi, họ đặt mục tiêu như thế nào, họ bỏ sức ra như thế nào, họ quyết chí như thế nào, họ kiên trì như thế nào. Thì sáng hôm nay chúng ta sẽ xem rõ trong Kinh Thánh, ở trong về sứ đồ Phao-lô. Sứ đồ Phao-lô đã giải thích cho Timothée là một người theo sau của sứ đồ Phao-lô. 2 Timothée đoạn 4 câu số 6 đến câu số 8. Hai Timothée đoạn 4 câu số 6 đến câu số 8. Sách 2 Timothée đoạn 4, quý vị có chưa? Sứ đồ Phao-lô đã giải thích cho Timothée như thế này: về phần ta đã bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Chúng ta sẽ nhấn mạnh đã gần rồi. Câu số 7: ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Ba điều đó rất quan trọng mà hồi chúng ta sẽ ôn lại. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta, Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày nào? Trong ngày đó. Ngày đó là ngày nào? Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Trong đây có ba câu Kinh Thánh rất quan trọng. Tôi muốn quý vị để ý đến và để áp dụng trong đời sống của mình. Thứ nhất là ông nói rằng là cái sự kết thúc rất gần rồi, gần chấm dứt rồi. Cuộc chạy đua trong năm 2011 này đã gần chấm dứt rồi. Chúng ta cố gắng làm sao mà chạy cho xong, chúng ta đã làm được như thế nào, ông đã biết rõ ràng là cuộc đời của mình gần chấm dứt. Ông đã vỏ bào vào tù, ông đã đem ra xử trước khi La Mã. Ông nói về phần ta đã bị đổ ra làm lễ quán, có nghĩa là ông đã đổ ra làm lễ quán. Đây là cái tư tưởng của Cựu Ước, nói rằng đã hy sinh đời sống mình, để dâng hiến đời sống của mình, đã bỏ hết tất cả những gì mà mình ưa thích, để chấp nhận những gì Chúa đã ban cho. Và biết rõ ràng là đời mình đã sắp chấm dứt. Ông đã đi đến mặt cuối cùng, không phải là ông già, không phải là ông yếu, không phải là ông bệnh tật, nhưng mà cuộc sống của ông dần chấm dứt, ông sẽ gặp sự hoạn nạn trên con đường đó. Bao nhiêu người chúng ta gặp sự hoạn nạn, bao nhiêu người chúng ta gặp sự khó khăn trong năm qua, bao nhiêu người bị thất nghiệp, bao nhiêu người gặp gia đình khó khăn, bao nhiêu người thấy con cái bỏ nhà ra đi, thương bà chị em, đây là sự hoạn nạn sẽ đến tất cả mọi người, không chừa một người nào cả. Cái quan trọng là mình có nhận xét là mình sẽ kết thúc chưa. Sự kết thúc đã gần chấm dứt rồi. Thưa quý vị, đoạn đường chúng ta chạy sẽ không còn bao lâu. Bắt đầu cuộc chạy nó sẽ kết thúc. Dù kết thúc mỹ mãn hay là không, tùy theo quý vị, tùy theo tôi, tùy theo hội thánh, tùy theo giáo hội. Chúng ta không có thể nói lần kết thúc thất bại là lý do là trời đất để cho thương mại chấm. Thành công không phải là ngẫu nhiên, không phải tự nhiên nó tới. Kết thúc thành công không phải là tự nhiên một ngày nào nó tới. Không phải là chúng ta dòm thấy, ô ông đó là triệu phú, ông thành công rồi. Quý vị có ngó cuộc đời của ông hay không? Vài hôm trước tôi đến dự chương trình tang lễ và làm tang lễ cho ông Trần Phong. Một số người nói ông đã giàu có, ông bước qua Mỹ, trúng một cái môi trường nào đó, ông đã giàu có tự nhiên. Nếu quý vị tìm hiểu cuộc đời của ông đã vất vả, lượm từng đồng từng xu, bán tất cả những gì từ áo thun cho tới làm đủ thứ, để ngày hôm nay có của cải để dâng hiến lại cho Chúa. Chứ không phải tự nhiên mà có. Quý vị có nghe Việt Nam người ta lượm da chai mà giàu không? Cho nên tôi dạy cho con của tôi, nhớ nhà dụng recycle can có thể sau này cũng giàu luôn. Có nghĩa là sao mình lụm không phải giàu, nhưng mà mình biết cách tiết kiệm, mình biết dùng đồng tiền cho đúng. Thương mại cho chúng ta có kết thúc thành công hay không? Thành công không phải là ngẫu nhiên, không phải là tự nhiên nó xảy ra. Chương trình học vấn của tất cả con em, hay là những người đi làm để đạt đến cái mức độ nào đó, không phải tự nhiên mà có. Quý vị có thể phải làm việc nhiều giờ hơn người khác, làm cực hơn người khác, và cầu nguyện nhiều hơn người khác nữa. Ngày hôm nay hội thánh chúng ta, nếu chúng ta sẽ xây được cái trung tâm truyền giáo, không phải tự nhiên mà có. Công lao đã 6 năm vất vả để dâng hiến, dành dụm, làm việc đắc lực mới có, thương bà chị em. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, ngày của ta đã gần rồi, nhưng mà Phao-lô dạy cho Timothy 3 điều rất quan trọng. Để thành công thì nhớ 3 điều này. Câu số 7, điều thứ nhất là ông đã đánh trận tốt lành. Thế nào là đánh trận tốt lành? Thế nào ông đã đánh trận tốt lành, thương bà chị em? Ông đã kiên trì, cố gắng là làm những gì đó. Làm sao mà đánh trận tốt lành là đời sống ông phải có kỷ luật. Quý vị hiểu không? Phải có disciplined life. Phải có những kỷ luật, thức khuya, dậy sớm. Tôi nhớ ngày xưa, cha tôi dạy những câu ca dao tục ngữ là mệt khức khuya dậy sớm học bài cho xong. Như vậy mình mới thành công. Ông có những cái kỷ luật, ông đã quyết chí, ông đã nhắm vào mục tiêu, ông đã làm việc hoài. Quý vị biết những người mà tập thể thao mà để đi ra đấu trường đó, hay là chạy đua, hay là bất cứ thể thao nào, họ phải quyết chí, phải có những kỷ luật. Những kỷ luật. Tôi nhớ khi mà tôi chạy đua, khi mà tôi còn ở trường trung học, ông thầy, ông người mà hướng dẫn viên nói rằng là tối hôm đó là không được đi ra chơi, ngủ sớm. Tôi trẻ mà thích đi chơi hay là xem tivi hay là ra coi, muốn ra park này kia. Nhưng mà ông nói là muốn thành công, muốn ngày mai mà chạy thành công thì phải ngủ sớm. Tôi nhớ nói rằng không được uống soda pop, uống soda. Hồi xưa nó nhỏ nào cũng uống soda, bây giờ tôi trẻ còn uống nhiều hơn nữa. mà tôi không hiểu tại sao mỗi soda một ngày nào đó tôi không nghe lời của ông hướng dẫn viên của tôi. Tôi thử ông nói là có uống có bị hại không, tôi uống. Khi mà ra chợ chạy rồi đó, thì mình chạy mình thấy mình hết hơi. Mình cái cực hơi của mình nó ngắn. Cho nên sau này tôi biết là uống soda nó ảnh hưởng đến cái thể xác của chúng ta, nó ảnh hưởng rất nguy hiểm. Cho nên từ lúc đó tôi không uống thích uống soda nữa. Thưa ông bà chị em, có những kỷ luật rất rõ ràng ở trong cái khi mà chúng ta muốn kết thúc tốt lành ở trong cuộc chạy đua. Ông nói rằng là I fought a good fight, chúng ta đánh trận tốt lành. Ông tiếp tục làm sao mà đánh, tiến tới, tập luyện để đánh, để càng ngày càng thắng. Cho nên điều thứ hai, ông nói rằng như thế nào nữa, câu số 7 nói rằng, không chỉ mà đánh trận tốt lành, nhưng mà đã xong sự chạy. Có nghĩa là sao? Là có chiều hướng directional life. Có nghĩa là mình có chiều hướng, mình đánh, mình có mục tiêu. Nếu chúng ta không có mục tiêu, thì chúng ta sẽ không đến mục đích. Chúng ta không đạt đến một cái mục đích đó, thưa bà chị em. Chẳng hạn là mỗi ngày chúng ta học hành hay là làm việc, chúng ta cái gì mà nó đến, chiều hướng gió nào mà đến thì mình đi. Ô bạn bè rủ đi chơi, cái mình đi liền. Hay là tối hôm nay, ô đi coi football game, cái mình đi liền. Mình quên cái mục tiêu của mình. Mỗi ngày sóng gió đến trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta còn có nhắm cái mục tiêu của chúng ta hay không? Chúng ta có phải nói rằng, tôi không làm đó hôm nay tại vì tôi có mục tiêu tôi phải chạy. Tôi quyết chí là tôi không xem phim đó. Tại vì tôi xem một cuộn phim là tôi phải xem hết bộ phim đó. Mất 3 ngày trời. Mất mục tiêu của mình rồi. Cho nên chúng ta nhắm mục tiêu gọi bằng directional life. Chúng ta nhắm mục tiêu nhưng mà chúng ta phải nhắm mỗi ngày chúng ta ôm lại. Chúng ta sẽ đạt đến mục tiêu đó. Ngày hôm nay hội thánh chúng ta mà đi đến một con đường mà xây một trung tâm truyền giáo vì hội thánh chúng ta có mục tiêu, nhắm đến mục tiêu và chúng tôi chú ý đến, nhất là tôi đến nhà thờ này, tôi đi tới đi lui, tôi coi cái diện tích của cái xây cái mission center như thế nào. Tôi cầu nguyện hoài, tôi nhắm đến mục tiêu Chúa ơi. Đó là ý Chúa thì sẽ thành công. Cho nên chúng ta không chỉ có một đời sống kỷ luật nhưng mà có một cái chiều hướng để chúng ta đi. Điều thứ ba, sứ đồ Phao-lô nói với Timôthê như thế này: con không phải chỉ có đánh trận tốt lành, không phải xong sự chạy, nhưng mà giữ được đức tin. Giữ được đức tin. Đức tin rất quan trọng trong cuộc sống. Giữ đức tin. Đức tin của sứ đồ Phao-lô là đi theo Đức Giê-xu tới cuối cuộc đời. Và sứ đồ Phao-lô cũng nói chung với Timôthê rằng con phải cuối cuộc đời giữ được niềm tin của mình. Tại vì nói rằng sẽ có nhiều người bỏ đạo trước khi Chúa trở lại. Có nhiều người bỏ đạo trước khi mà nằm xuống. Thưa bà chị em, điều rất đau buồn tôi nhìn thấy là có nhiều người hy sinh rất nhiều để giữ cái niềm tin của mình. Nhưng mà cuối cuộc đời của mình bị ảnh hưởng những tôn giáo sai lạc. Người này người kia nói vô, anh đi theo cái chiều hướng nó sai, anh phải tin cái này, tin cái nọ. Từ từ người ta đã bắt đầu nghe những cái khuynh hướng bên ngoài, bỏ những lời của Chúa và theo những khuynh hướng chiều gió. Mà chắc chắn ngày hôm nay có nhiều người, quý vị và tôi cũng biết là bỏ con đường, bỏ niềm tin mà ban đầu mình đã có. Quý vị có biết ai không? Tại sao tôi nói điều đó ra? Tại vì nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy để chúng ta nhắm mục tiêu mà chạy. Thưa bà chị em, điều rất quan trọng. Đôi khi chúng ta bị ảnh hưởng đến những cám dỗ bên ngoài. Chúng ta quên lãng đi. Vậy chúng ta nhìn lại. Chúng ta để kết thúc thất bại. Giữ vững niềm tin. Làm sao chúng ta có thể giữ vững niềm tin? Đôi khi tôi nhìn lại Kinh Thánh, tôi đọc lại Kinh Thánh, tôi thấy rất đau buồn những nhân vật trong Kinh Thánh. Họ bắt đầu cuộc chạy rất thành công, nhưng mà không giật được giải, không giữ vững được niềm tin. Chúa đã chọn David, nhưng mà cuối cùng ông đã có những gặp sự thất bại, ông phải ăn năn. Chúa đã thương Solomon, cho ông ban phước đầy đủ. Cuối cùng, rước những tà thần về cho vợ của mình, cho các vợ của mình. Điều đó làm cho tôi nè sợ hãi, và mong rằng điều đó cũng làm cho quý vị sợ hãi. Đừng nghĩ rằng chúng ta đã đạt đến mục đích rồi. Đừng nghĩ rằng chúng ta đã vượt đến cái finish line rồi. Chúng ta đã chấm dứt rồi, thương bại chém chúng ta chưa đâu. Đoạn đường nó vẫn còn, nó gần đến rồi. Nhưng mà quan trọng chúng ta đã đạt đến chưa? Chúng ta có giữ vững niềm tin chưa? Đôi khi chúng ta giàu có và đầy đủ tiện nghi, chúng ta dễ mất niềm tin. Chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện, đừng cho chúng ta giàu quá mà chúng ta bỏ Chúa, mà nghèo quá mà chúng ta ăn cắp phạm tội cùng Chúa. Giữ vững niềm tin, sứ đồ Phao-lô nói rằng các ngươi, các con hãy giữ vững niềm tin. Và khi các ngươi đã làm được ba điều đó, thứ nhất là kỷ luật trong cuộc sống và có chiều hướng rõ ràng trong cuộc sống, và nhớ là giữ niềm tin chúng ta. Đừng vấn mắc, vì đừng có vì đồng tiền, vì đứng vì địa vị, vì vấn đề bất cứ điều gì. Đừng mắc niềm tin. Đừng mắc niềm tin. Câu số 8. Sứ đồ Phao-lô rằng, hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Ta đã đánh được trống lành rồi, ta đã chạy xong rồi, ta đã giữ vững niềm tin rồi. Bây giờ con, Timothy cũng như thế. Hiện nay mão triều thiên để dành cho ta, Chúa hoàn án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Trong ngày đó là ngày nào? Là ngày Chúa trở lại. Chúa sẽ ban phước cho sứ đồ Phao-lô để nhắm đến ngày đó sẽ nhận được mão triều thiên. Ngày hôm nay có người chạy đến cái mão triều thiên hay như nát, nhưng mà sứ đồ Phao-lô hãy lấy mão triều thiên không hay như nát, mão triều thiên sự sống đời đời. Sứ đồ Phao-lô phải đối diện với sự chết. Vua Nero sẽ giết sứ đồ Phao-lô. Đó là vua La Mã. Nhưng mà vua sứ đồ Phao-lô rằng, họ có thể lấy thể xác ta, nhưng mà không lấy được linh hồn ta. Thương bại cho em, sứ đồ Phao-lô dạy cho Timothy điều này là sẽ dạy chúng ta trong thời kỳ cuối cùng. Loài người có thể lấy thể xác chúng ta, cắt đi của cải chúng ta, mất nhà mất cửa, mất việc làm. Nhưng mà nhớ nha, hãy giữ niềm tin. Trong ngày cuối cùng đó, chúng ta sẽ gặp đối diện giống như sứ đồ ngày xưa cũng như thế. Sứ đồ Phao-lô đã nói rõ ràng, cuộc chạy của ông gặp nhiều khó khăn, không phải là đơn giản. Ông nói trong 2 Côrintô đoạn 6, 2 Côrintô đoạn 6 câu số 4 và câu số 5. Nhưng chúng tôi đã làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời bởi lòng nhịn nhục lắm, trong những sự hoạn nạn, quý vị có học hoạn nạn như Phao-lô, sự thiếu thốn, khốn khổ, đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiên ăn. Ông đã trải qua tất cả mọi sự, nhưng ông đã kiên trì, ông phải nhắm mục tiêu mà chạy. Thưa bà chị em, chúng ta kết thúc năm 2011 như thế nào? Chúng ta có giữ được đức tin của chúng ta hay không? Chúng ta có kiên trì hay không? Chúng ta có những kỷ luật trong cuộc sống hay không? Đòi hỏi rất quan trọng để chúng ta chạy tới cái mục tiêu đó. Thưa bà chị em, sư phụ Phao-lô nói không phải chỉ mão triều thiên dành cho ông mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự gì? Sự hiện đến của Đức Chúa Trời. Cho tất cả mọi người, trong đó có quý vị và tôi, mong muốn sự trở lại của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị không chờ đón hay là mong muốn sự trở lại của Đức Chúa Trời, thì mão triều thiên này sẽ không dành cho quý vị hay là cho tôi. Mục tiêu là chờ đến ngày Chúa trở lại. Mục tiêu là thấy Chúa sẽ phục lâm. Đó là ngày ấy. Mão triều thiên sẽ dành cho tất cả. Ai sẽ chạy xong? Ai sẽ kết thúc thành công? Còn có mười mấy tiếng nữa chúng ta chấm dứt năm 2011. Cuộc chạy của chúng ta tới đâu rồi? Chúng ta có nắm vững được đức tin chúng ta hay không? Chúng ta có kỷ luật trong cuộc sống hay không? Chúng ta có khuynh hướng trong đời sống tâm linh chúng ta hay không? Chúa biết chúng ta có những yếu điểm. Chính bản thân tôi cũng thấy có những yếu điểm. Cho nên Chúa muốn bắt đầu trong năm 2012 là một chương sách mới. một tờ giấy trắng, và chúng ta sẽ bắt đầu sự cầu nguyện. Chúng ta bắt đầu đời sống chúng ta giống như kỷ luật mà sứ đồ Phao-lô đã giải thích. Chúa muốn chúng ta hãy bắt đầu cuộc chạy đua. Nếu chúng ta chưa kết thúc thành công, Chúa cho chúng ta cơ hội nữa. Quý vị thấy Chúa cho chúng ta cơ hội không? Tôi rất mừng chứ. Có những lúc tôi cần một cơ hội thứ hai nữa, Chúa ơi, để cho con bắt đầu làm lại. Có những lúc khi mà con bỏ Chúa, con muốn bắt đầu cuộc đời, làm lại cuộc đời của con. Có những lúc mà con không có thông công với Chúa qua đọc Kinh Thánh thường xuyên và cầu nguyện, chúng con muốn bắt đầu lại nữa. Có những lúc mà con không tin Chúa để làm những công việc vĩ đại trong đời sống con hay là hội thánh của Chúa. Xin Chúa, chúng con bắt đầu trở lại. Quan trọng là tôi thường cầu nguyện, xin Chúa, đừng bỏ con. Đừng bỏ con. Quý vị có thể nghe cái chữ nôm na đừng bỏ con. Nhưng mà đối với tôi nghe cái câu đó rất quan trọng. Khi mà vua Saul biết rằng là Đức Thánh Linh không còn ngự trị của ông nữa và chọn người khác thay thế, ông buồn rầu vô cùng. Tôi cầu nguyện, Chúa ơi, bất cứ lỗi lầm gì con làm, xin Chúa đừng bỏ con. Đừng bỏ con. Hãy tiếp tục dùng con. Nếu mà Chúa dùng người khác rồi mà không còn dùng con nữa, mà cắt tinh linh, Đức Thánh Linh ra khỏi đời sống của con nữa, là thật sự chúng ta không còn đáng sống nữa, không còn ý nghĩa nữa. Khi mà Giuđa mà từ chối Chúa, Đức Thánh Linh lìa khỏi Giuđa Iscariot, bước ra ngoài thì cả bầu trời bóng tối, Đức Thánh Linh đã lìa khỏi rồi. Chỉ con đường mà đi đến là tự tử thôi. Thương bà chị em, khi Đức Thánh Linh mà rời khỏi quý vị rồi thì chúng ta mất tất cả. Tôi cầu nguyện, Chúa ơi, bất cứ lỗi lầm gì con làm, xin Ngài đừng bỏ con. Mà nếu Đức Thánh Linh vẫn còn đi cùng chúng ta, chạy cùng với chúng ta, thì chúng ta sẽ kết thúc thành công. Chúng ta sẽ kết thúc thành công. Chúng ta sẽ bước qua năm 2012. Chúng ta sẽ có những nguyện vọng mới, có những khuynh hướng. Nhưng quý vị đừng quên rằng sứ đồ Phao-lô dạy cho Timôthê và cũng dạy chúng ta, hãy giữ vững niềm tin. Hãy giữ vững niềm tin cho tới ngày Chúa trở lại. Bất cứ đoạn đường khó khăn gì, bất cứ sự thử thách gì, đừng bỏ niềm tin. Cầu Chúa ban phước cho thánh để chúng ta kết thúc năm 2011 này và chúng ta bắt đầu một năm mới đầy sự hứa hẹn mà Chúa đã sắp xếp cho quý vị và đời sống gia đình cũng như là hội thánh. Cầu Chúa ban phước cho thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.